Vừa rồi, chúng ta đã hướng về mười phương tám bảo, hướng về Hòa Thượng, Tôn Sư, Thượng Thanh Hà Từ, Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, để tác pháp an cư kiết hạ cho đại chúng tại Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã. Thì những năm về trước, tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, tuy rằng quanh năm suốt tháng là môi trường chuyên tu, không đi ra bên ngoài, nhưng mà đến ngày an cư hoặc là ngày tự tứ thì sư ông chúng ta cũng như pháp, như luật để tác lễ an cư hoặc tự tứ cho đại chúng. Bởi vì đây là cái phép mà nếu làm tăng, làm ni, làm đệ tử Phật mà đến mùa an cư mà không dư luật tác pháp thì coi như chúng ta phạm luật. Cho đến hôm nay tại Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã cũng vậy. Thì cái cách tác pháp an cư tại Trúc Lâm Bạch Mã tương đối là đặc biệt. Đây là cái cách mà Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta đã chỉ bảo, đã cho phép, đã thương tưởng, đã ưu tiên cho chúng ta được hướng về Ngài để mà như pháp, như luật, tác pháp an cư cho đại chúng. Và Trúc Lâm Bạch Mã chúng ta cũng như là Trúc Lâm Đà Lạt ngày xưa, quanh năm suốt tháng, mình không đi ra bên ngoài với hai ý nghĩa. Thứ nhất là thân không có đi ra bên ngoài, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, đúng với thanh quy sư ông dạy, trị bệnh hoặc là cha mẹ bệnh nặng hay chết, thầy tổ bệnh nặng hay viên tịch, và vài một trường hợp rất là đặc biệt khác. Còn ngoài ra thì quanh năm suốt tháng bao giờ cũng an cư, bao giờ cũng ở yên một chỗ để mà chuyên tâm tu hành. Về phần tâm thì chúng ta cũng ở yên một chỗ để an cư, không có điện thoại riêng, không có tiếp khách. Nếu mà có khách thân nhân đến thăm thì chỉ tiếp 30 phút đúng như thanh quy sư ông đã chỉ dạy. Không đài báo, không sách vở bên ngoài, không tivi, không internet, không tài sản riêng, không tiền bạc, không điện thoại, vân vân. Chúng ta cắt hết các cái duyên bên ngoài, khép mình trong một môi trường chuyên tu như là đường hướng chủ trương mà sư ông đã hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta. Dù rằng Ngài không có trực tiếp ra đây thường xuyên, nhưng mà chúng ta vẫn đúng như những gì Ngài hướng dẫn chỉ dạy để tu hành. Thì chắc chắn trong tâm Ngài sẽ biết, và chúng ta đang ở rất là gần một bên cạnh Ngài. Và về phần tâm, mình cũng luôn thu nhiếp thân tâm để tu tập. Nó đúng với cái nghĩa an cư, ở yên một chỗ và an tình tâm mình. Nghĩa gốc an cư là như vậy. Cho nên cái pháp bên ngoài để mà thu nhiếp cái tâm bên trong, đại chúng hiểu như vậy để biết cái ý nghĩa an cư, để chúng ta thu nhiếp thân tâm tu hành. Và đồng thời sau này lớn lên, mình thấy cái việc quan trọng này để mình tác pháp như luật, chứ không có nên xem thường rồi mình không thực hiện, thì nó sẽ thiếu những cái công đức, những cái lợi lạc, mà đặc biệt là nó không đúng với một người tu sĩ đã xuất gia. Vừa rồi chúng ta đã như pháp như luật tác pháp an cư rồi, bây giờ phần tiếp theo là phần có một vài lời sách tấn nhắc nhở, cũng là chỉ dạy cái việc tu hành để đại chúng tinh tấn tu tập. Vừa qua, mới đây thôi, chúng ta vừa có một pháp hữu chia tay và ra đi, không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại. Đó là thầy Chân Như, 80 tuổi, già, sức yếu, có chút bệnh duyên. Và thầy đã thuần theo cái luật vô thường, thầy đã ra đi. Thì những cái câu chuyện ra đi đại chúng đều chứng kiến, chứng biết. Tôi có những cái đúc kết để đại chúng có một cái kinh nghiệm thực qua cái đời sống tu tập của người pháp hữu, của người huynh đệ cùng tu tập với mình. Thì ngày mùng 3 tháng 4 đó, là ông cụ ra đi, thì ngày mùng 1 nghe mấy vị kể lại là ông nói trước ông sẽ đi có ba cái điều mà nó trùng nhau trong giờ, trong ngày, trong tháng, trong năm gì đó, mà nó trùng nhau về cái địa chi. Thì đến ngày mùng 2, ông cụ ông ngủ nhiều hơn, rồi thức dậy, rồi ngủ để thức. Đến khuya mùng 3 thì thức dậy, cho đến cái thời mà đại chúng xả thiền buổi sáng, 5 giờ rưỡi sáng. Khi nghe một hồi bảo chúng xả thiền, thì vì Duy Na chủ lễ lắc cái linh, thì ông cụ ông nấc cái hơi cuối cùng và ra đi trong nhẹ nhàng. Tức là khi mà kết luận lại, thì ngày mùng 3 là ngày mèo, năm này là năm mèo, và giờ phút 5 giờ rưỡi sáng cũng là giờ mèo. Vậy thì ông đã nói trước đó 3 ngày, là ngày mùng 1 ông sẽ đi có ba cái địa chi trùng nhau. Thì cuối cùng là giờ mão, ngày mão và năm mão. Khi ra đi thì tôi bước vào, tôi thấy cái nét mặt của ông cụ đỏ sáng mà giống như điềm nhiên. Thì khi mà khai thị một tí bước ra, sau đó vô lại thì thấy sau nét ông có vẻ mỉm cười thánh thoát mà nhẹ nhàng lắm. Tôi ngạc nhiên, tôi nói rằng là mình cố tình nhớ cái nét mặt ông cụ. Trước đó ông chỉ có ngủ điềm nhiên, mà sau này sao ông mỉm cười. Mình cố nhìn kỹ thử thế nào. Thì nhìn từng cái khóe mắt, hai cái pháp lệnh râu rồng nơi chỗ cái lỗ mũi xuống này, và cái miệng là thấy cười rất là rõ. Thì nghe mấy thầy kể lại là sau khi mà nghe khai thị xong thì ông cụ ông mỉm cười. Rồi tiếp theo là cái lễ tang, có thể nói là nó đơn giản, rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Hoa cúng Phật cũng chỉ có 2 bình trên tam bảo, bên Bồ Tát cũng vừa 2 bình để cúng Bồ Tát. Trên bàn ban thờ tổ sư cũng vậy. Còn chỗ an trí lễ tang thì cũng đủ 2 bình hoa, sơ sơ điểm để trang nghiêm. Trước là bàn Phật, sau là giác linh, vừa để cúng dường. Ngoài ra không có trang hoàng gì lùng lẫy, không câu chữ, không trướng liền, không tất cả. Mọi người hỏi thầy muốn mua cái kim quang nào, gỗ gì. Tôi nói cái gì cũng được, miễn sao nó nhẹ nhất và nó rẻ nhất thì mua kim quang đó. Và cái lệ gần như là không cho bất kỳ một ai biết ngoài những vị trong nội thân. Thì những vị nội thân đến, mới đầu mà đến thì tầm 10 mấy, cho đến cái ngày cuối cùng mà biết nhiều nhất thì có 25 vị thôi, chứ cũng không nhiều. Và đám tang thì khuya mùng 3 viên tịch, thì 2 giờ rưỡi chiều mùng 4 là an táng hạ khoáng, tức là chôn cất đó. Thì thấy là gọn gàng nhẹ nhàng, nhưng mà những vị dự trong cái lễ tang đó, dù ít nhưng mà cũng có nhiều cái thành phần khác nhau. Chư tăng ni trong nội chúng ta thì ai nấy đều hoan hỷ rồi, bởi vì chúng ta bên tăng chia phiên nhau tòa thiền, thấy an lạc thanh tịnh. Rồi những vị mà trong nội thân đến tham dự đó thì thấy cái lễ tang nó thanh thoát, nó không có cái mùi đám, mùi tang, mùi hương, mùi hoa, mùi người chết, nó không có mùi gì hết. Nó giống như trong một cái cảnh tùng lâm thanh tịnh thanh thoát. Rồi có những vị họ không hề có cái quan niệm, khái niệm biết Phật Pháp là gì cả. Nhưng khi đến rồi thì họ nói sau nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó hoan hỷ. Thì có những vị là tôn giáo bàn á, cùng trong nội thân mà bên ngoài là có tôn giáo bàn á. Thì quý vị nói, ông cụ, ông mất trong cái môi trường thanh tịnh, đơn giản, nhẹ nhàng, thánh thoát. Có chư tăng ni lo hết mọi thứ nhẹ nhàng, thấy sướng quá. Rồi một số vị khác thì nói rằng là cái đám tang nó không có bị, quý vị nói theo lời quý vị á, không có bị ồn ào, không có bị điếc lỗ tai, không có bị nghe rình rang. Mà tất cả pháp nghi, khoa nghi đều nhẹ nhàng, thanh tịnh và giải thoát. Có vị nghe lời khai thị xong rồi ra là hoan hỷ. Nói như vậy là cái người mất cũng siêu thoát, mà cái người còn cũng an lạc giải thoát, không có nặng nề gì hết. Và muốn rằng những cái người thân mình lớn tuổi mất á, thì cũng muốn như vậy. Có vị nói rằng là thấy thích như vậy, hay như vậy, tôn nghiêm như vậy, nhưng mà chắc là ghi nhận thôi. Chờ ngoài thế gian mình khó để mà bắt chước, do vì cái môi trường khó khăn. Như vậy thì là chúng thấy, từ khi ông cụ, ông chuẩn bị mất, ông biết trước. Rồi ông nằm rất là điềm nhiên, ổn định. Từ khi mất cũng là nét mỉm cười nhẹ nhàng, mà cái nét nó thánh thoát lắm. Chứ không phải cười như mình, cười mà nó toát lên cái nét có vẻ thánh thoát. Rồi tới khi liềm á, thì thân thể ông cụ vẫn còn mềm, mềm như người sống. Chứ thường người mất 6-8 tiếng là nó cứng. Ta muốn mặc đồ vào thì phải lấy rượu xoa bóp, đằng này ông cụ thì không. Tới khi chùi rửa, mặc pháp phục vào rồi liềm vẫn còn mềm xeo giống như người mình sống vậy. Thì những cái dấu hiệu đó cho thấy rằng là ông ra đi nhẹ nhàng và đến những cái cõi tốt, có Phật pháp tu hành, chứ không đi theo những cái nơi mà không như ý. Kể sơ như vậy, tóm tắt sơ như vậy, để đại chúng thấy rằng là ông cụ, ông tu chưa có giỏi. So với đại chúng ta thì ông tu chưa có giỏi bằng. Nhưng mà nó có một điều, nó cũng có cái màu sắc của trong nội chúng ta, là suốt cuộc đời ông từ khi vào thiền viện Trúc Lâm Bạt Mã để mà xuất gia cho tới khi ông ra đi, ông chưa có một lần được đi xa, chưa ra phía Bắc để mà tham quan chốn tổ, thăm các thiền viện, chưa có một lần vào phía Nam để tham quan. Mà ông chỉ có cái phước là ông ở đây rồi, chứ vì tôn đức trưởng thượng trong tông môn, hòa thượng trưởng ban quản trị, hòa thượng cố vấn, quý ngài ra đây để tác pháp xuất gia cho ông cụ. Rồi ông cũng được gặp sư ông hai lần. Một lần sư ông về trong Hội An thì ông được quy y theo sư ông đảnh lễ. Lần thứ hai thì sư ông ra đây làm lễ an vị Phật thì ông cũng được theo hầu sư ông, đảnh lễ sư ông. Rồi từ khi xuất gia về sau là ông ở trong Bạch Mã. Cái địa bàn đi xa nhất là đi trị bệnh ở Đà Nẵng và thành phố Huế là hết. Ông không có đi quá cái bán kính 100 km. Cái bán kính ông đi có 80 km trở lại thôi. Dù tu chưa giỏi mà ở trong cái môi trường gọi là khép mình để tu, thì ra đi chúng ta cũng chắc ăn là mình được an nhiên, được nhẹ nhàng, được chọn cái nơi mình đến có Phật pháp, có đủ phước duyên để tu tập. Huống nữa, huynh đệ đại chúng, tăng ni ở trong nội chúng có sức khỏe, có sức trẻ, có trí tuệ, có tâm tu, có tất cả mọi thứ, tu giỏi hơn ông cụ chân như rất là nhiều. Thì chúng ta không có gì nghi ngờ với cái con đường mà Hòa Thượng Tôn Sư đã hướng dẫn chúng ta. Ai giỏi thì có thể là an nhiên tự tại. Ai trung trung thì cũng là điềm nhiên, an nhiên. Ai tệ lắm thì cũng hơn cụ chân như. Nếu chúng ta biết cách dùng công một cách thực tiễn theo những gì Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta chỉ dạy, thì qua cái câu chuyện của cụ chân như tôi muốn đúc kết lại. Tôi chưa dám nói rằng là một cái hình mẫu gì đó cho chúng học, mà tôi muốn nói rằng là qua cái sự kiện sự việc đó, chúng ta đúc kết lại những cái điểm chính, điểm nổi trội để mà mình tu nó đi vào trọng tâm. Có khi mình biết nhiều quá, mình làm miên man quá, không biết là trọng tâm là gì. Chính cái không biết trọng tâm khiến cho mình cảm thấy không có tự tin ở nơi mình. Từ đó cái tâm tu mình nó không có mạnh, nó không có tốt. Cho nên quay lại cái đời sống tu hành của ông cụ, đã sống và tu như thế nào, cứ đối xử như thế nào và đại chúng ứng xử thế nào, ông cụ đã tu thế nào. Mà cái người tu chưa có giỏi vẫn ra đi được an nhiên như vậy. Thì thật ra bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta khéo tu một cách rất là thực tiễn. Đầu tiên, đại chúng nhớ trên trước, đó là sám hối. Chúng ta cũng không có bày ra cầu kỳ gì, chỉ là hàng đêm sám hối sau căn theo sư ông chỉ dạy, hàng ngày phản tỉnh để chúng ta sám hối từ tâm. Cụ thể, khi ông cụ vẫn còn mạnh khỏe lúi tới, mạnh khỏe tu tập ăn uống bình thường, còn mạnh, thì bác sĩ có tờ giấy báo tin là ông bị ung thư. Thì đại chúng nhớ là cái ngày mà tôi tuyên bố cho ông cụ biết ông bị ung thư là ngay trong buổi thịnh nguyện, cái buổi sám hối chúng của đại chúng, buổi thịnh nguyện cuối tháng. Thì ngày thịnh nguyện á, tôi nói ông cụ ra trước đại chúng, tôi nói rằng là bác sĩ báo tin cho cụ biết là cụ bị ung thư, mà giai đoạn phát hiện hơi muộn. Tôi cho ông biết ngay trước đại chúng á, chứ không phải cho biết đi. Và tôi nói rằng là ngay từ bây giờ, trong lúc này, đại chúng đang tập trung trong cái buổi lễ thịnh nguyện là lúc đúng pháp, đúng thời, đúng chỗ nơi. Ông cụ nên hướng về Tam Bảo, hướng về đại chúng tăng đang có mặt ở đây, thành tâm đảnh lễ sám hối những cái lỗi lầm mình lỡ tạo từ trước tới giờ cho nó trong sạch. Rồi sau đó mình giúp âm tu hành miên mật hơn. Thì lúc đó ông nghe cái việc ung thư giai đoạn cuối là coi như là chấn động rồi. Cho nên ông thành tâm ông lại ông sám hối. Thì sám hối như vậy á, là tội quá khứ được thanh tịnh, ngăn ngừa không tái phạm lỗi về sau. Trước đó có thể là ông dễ bị những cái sơ suất, nhưng mà nghe cái bản án ung thư nó báo lên, thành tâm sám hối với đại chúng rồi, thì cái tâm ông đổi, cái thân nó mềm mại trang nghiêm, tâm nó cũng hiền hòa thay đổi. Thì đầu tiên đó là tôi nói cái pháp sám hối. Sám hối giống như là chúng ta dọn đường, dọn cho cái nhà nó sạch. Thì khi ra đi, những cái gì đó nó còn sót lại, nó hiền lên, mình thấy mình quen rồi, mình sám hối rồi, mình không có bị vướng. Thì cái bài học ở đây á, hàng ngày chúng ta luôn giữ cái tấm lằng sáng, thì nó sẽ lòi ra những cái điều chưa tốt. Nếu thấy có lỗi thì sám hối từ tâm, sám hối từ tâm không tái phạm. Tức là tâm mình sám hối thiệt, chứ không phải mình lên mình ế a mà cái miệng tùng con, cái tâm vẫn vỡ ở đâu rồi, cái thân cảm thấy mệt muốn tùng cho nó rồi, không phải như vậy. Mà mình sám hối thật lòng từng trong tâm can, thì dùng tâm sám hối tâm thì nó mới thanh tịnh, nó được thanh tịnh. Thì từ đó chúng ta tu hành nó có kết quả rõ ràng. Thứ hai á là chuyển hóa tập khí. Quý vị thấy là ông cụ xuất gia cũng hơi muộn, dù rằng là thọ tỳ kheo 12 năm. Còn ông vô chùa từ năm 2006 đến năm 2023 thì ông mới viên tịch. Thì khoảng thời gian dài. Nhưng mà do vì cái khoảng thời gian sống ở ngoài thế gian nó nhiều cho nên cái tập khí nó cũng nhiều. Nhưng mà do vì sám hối, do vì chuyển hóa tập khí, ông được nhẹ. Cụ thể hàng ngày khi ông yếu, ông chống gậy, ông đi, rồi chỗ nào ngồi được thì ông ngồi xuống, hai mắt ông lim dim, là lúc mà thấy rõ tập khí của mình. Là lúc mà cái bản án, cái tự thần nó báo thì chúng ta không có dễ dại với cái tập khí. Thì thưa đại chúng là dù mình chưa có cái tờ giấy ung thư nào, nhưng mà Đức Phật dạy cái lửa vô thường á, cái màn sống chúng ta trong hơi thở á, thì mình cũng khó lường lắm. Cho nên mình phải tranh thủ vừa sám hối vừa chuyển hóa tập khí. Có những cái khoảng lặng tâm, kiểm tra lại những cái chỗ còn yếu kém, những cái tập khí ở trong mình, rồi mình dám nhìn thẳng vào để mình chuyển hóa cho bằng được. Bởi vì đại chúng nhớ rằng là nếu chúng ta không có hàng phục nó đó, tới khi mình chết là nó hiện về một cái ao như cuốn phim đầy đủ hết, nó mạnh lắm. Lúc đó nó dẫn mình đi đến cái nơi bất như ý thì nó lại thiệt thòi cho mình. Cái chữ tập khí này á, quá vậy mà nó nặng nề lắm. Bây giờ đại chúng hãy nhớ, hãy tín lời Đức Phật dạy, sư ông dạy là màng sống nó nằm trong cái hơi thở. Sư ông nói sao? Màng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim. Thế nào là màng sống? Sự vây mượn liên tục. Thở ra không hít vào là rồi. Mình nhớ cái chuyện đó cho nó rõ ràng, để mình nhớ rằng là cái thời gian sống của mình không biết là bao lâu. Mình dọn cho nó sạch. Để làm gì? Đem cái tập khí ra, nó phơi bày rõ ràng. Mình tỉa, mình gọt, mình rửa, mình đốt, mình nấu, mình nung, mình làm gì đó cho nó mòn. Nếu mà khó quá là phải mòn, còn dễ là đốt cháy quách cho nó sạch. Chứ còn chết một cái thì những cái thứ đó nó làm cho mình đi đến cái nơi không hề như mong muốn. Cho nên tập khí mọi người thì nên xoay lại. Nó nhiều lắm, ngồi đây kể thì cũng không thể hết. Kể người A mà không kể người B thì người A cũng phiền, phương bì. Tại sao nói xấu tôi? Người A nói tại sao nói xấu tôi, thì người B nói rằng tại sao người A được kể mà tôi không được kể. Cái người được kể thì phiền não, người không được kể thì phương bì. Thì tập khí không cần kể, không cần nói, ai cũng biết. Cho nên những cái tập khí nhỏ nhoi, chật hẹp, rồi sâu xa, lười biếng, ương ngạnh, bạn ngã, cúng cao, rồi gì gì đó, những thứ đó, mình dọn sạch nó đi. Cái việc tu nó rõ ràng là như vậy. Như vậy, sám hối và chuyển hóa tập khí là cách dọn sạch đường cho mình. Khi lâm chung, nếu như chưa sạch mà gặp lại nó thì mình thấy quen rồi, đã giải quyết rồi. Cho nên chúng ta không có bị chi phối, không bị rối rắm, không bị bàng hoàng, không bị bồi hồi, không bị hoang mang, không bị nó náo loạn, thì chúng ta sẽ đi đường tốt. Thứ ba, trong đời sống hàng ngày không dính kẹt chấp trước. Những cái dính kẹt chấp trước này á, là nó biến thành nghiệp tập, biến thành chủng tự nghiệp thức không tốt, biến thành sự dính mắc, biến thành sự trói buộc, biến thành sự rối loạn, biến thành sự lo âu, khiến cho chúng ta yếu đi và chúng ta phải đi theo cái nghiệp nó bất tường, nó không như ý. Thì bây giờ biết vậy á, cái việc tu thiết thực sư ông dạy một cách tổng quan đầy đủ là sâu căn không dính mắc sâu trần. Nhưng mà có khi mình học, mình tu lâu ngày mình lờn. Vì vậy những cái lời dạy mình thuộc giống như là một cái bài thuộc lòng mà mình nói ra như con vẹt nó nói á. Nó nói mà nó chẳng lưu tâm gì, nó chẳng để ý gì. Thì coi chừng mình lờn mình cũng bị như vậy. Nên bây giờ hiện nay mình phải ứng dụng lời sư ông dạy một cách thực tế vào trong đời tu. Đó là những gì còn mắc mưu trong tâm, mắc mưu tình trần kẹt tâm chấp tướng đó. Hai cái câu này nó đầy đủ hết. Thấy cái cảnh đó mình không có chịu, là quên bàn tâm mà mắc mưu tình trần đó. Rồi sau đó mình cảm thấy không thoải mái, mình phiền muộn, thì đó là kẹt tâm chấp tướng. Thì bắt đầu nó thành một cái mớ bong bóng, nó quấn lấy mình. Mình giống như con tầm ở trong cái kén, nhúc nhích gì cũng là cừa quậy trong đó, không ra được. Để rồi một ngày lửa vô thường nó bỏ vô trong cái nồi nước sôi vô thường nó nấu, thì người ta lấy cái kén mà con tầm phải chết. Đó là gì? Cái mắc mưu tình trần, cái kẹt tâm chấp tướng với tầm kéo kén càng buộc càng bền đó đó. Thì cái mũi tơ bồng bóng là nghiệp thức, là nghiệp tập, là định nghiệp của mình. Nó quấn lấy mình. Cái nồi nước sôi là vô thường, thở ra không hít vào nó chết. Và tới đó con tầm nó chết, còn cái kén chính là nghiệp nó còn. Và người ta lấy cái nghiệp đó, ta dệt nên cái áo, cái áo địa ngục, áo ngà, quỷ áo súc sinh, đó là nghiệp xấu. Mà cái áo của quậy người quậy trời á, mà không biết tu á, thì cũng là cái áo không an toàn. Lúc đó mình rối thì ta khoác cái áo gì vô cái áo đó, mà nó nghiệt ngà là cái áo tốt thì nó hiếm. Mà cái áo mà làm cá, làm heo, làm những con vật thì nó nhiều. Chúng ta nghe kể đó, trong kinh có chép lại, trong luật, trong luận rồi chư tổ có chép lại đó. Vì vậy hiện nay một cách thực tế để mình tu hành tốt, đó là không dính kẻ chấp trước. Những gì mắc mưu trong tâm, hỷ xả cho qua một cách nhẹ nhàng, bình thường. Dám mạnh mẽ, nếu thấy thích một thứ gì thì liền buông, không để tâm dính mắc. Nếu thấy còn một cái gì đó làm cho mình khó chịu, mình ghét, tức là mắc mưu, thì mình là đại trượng phu, là người dám cạo đầu đi tu, là con cháu của sư ông của Thiền Tông Việt Nam, là một vị thiền tăng. Dám giống như sư ông, học theo sư ông, phủi là sạch, buông là xong. Sư ông nói tôi không có buông tay trên mà thọng tay dưới, một buông là buông sạch. Những gì mắc mưu không ưa, vượt qua, không mắc mưu. Và việc làm này việc làm của mình chứ không phải của ai cả. Mình phải lưu tâm. Chúng ta đừng có so sánh với huynh đệ. Nếu mà theo cái lý mình thấy huynh đệ đó sao mà nó nhàn nhã quá, mình sao mà nó vất vả hơn, bất công, cảm thấy phiền buồn, việc thì không nhiều mà thấy nó nặng nề. Đấy là tư tưởng không thông thì vác bị đông không có nổi. Cái bị đông nước nó có chút xíu à, chứ được 1 kg nữa, mà không thông thì vác không nổi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn xuống một tí á, nhìn xuống thì so bì là mình cực hơn huynh đệ. Nhìn lên một tí á, thì vẫn có nhiều huynh đệ, họ làm việc nhiều hơn mình, nhưng người ta vẫn tự tài, người ta cười tươi rói à, đâu vấn đề gì đâu. Thì theo cái lý á, mình so sánh với huynh đệ nhàn mà mình thấy mình làm nhiều mình phiền não á, thì so với huynh đệ làm nhiều hơn mình ta không phiền não thì sao? Mình vẫn chưa bằng huynh đệ mà ta làm nhiều ta tự tái mà. Lý là vậy. Nhưng mà vì mình không đem cái lý đó mình soi nơi mình, cho nên chúng ta chỉ thấy theo cái sự thị phi qua cái bản ngã để an ổn, gọi là tì lại thâu an, lén trồm an. Chứ thật ra mình chưa có ngộ tâm, chưa có gì an ổn hết. Thì cái trồm an đó đó, nó mất cái công đức tu hành. Nó là mắc mưu tình trần, nó là thứ làm cho mình phiền não. Nó là cái lý mình đem vô, cái lý đạo nó hay mà đem vô để mà bào chữa cho cái bản ngã của mình nó được êm ấm trong cái ngã kiến đó. Thì cái tu này nó vất vả, nó không có tiến bộ, nó thiệt thòi cho một đời. Mình đủ duyên làm người, có 6 căn đầy đủ, có trí tuệ, gặp minh sư, gặp chánh pháp, mà mình không có phần tiến bộ, đây là rất là đáng tiếc. Cũng lý đó, mệt rồi à, đâu gì đâu, tại vì quán điểm mệt thôi, thật ra nó cũng không có gì. Làm nhiều à, nhưng mà so với vấn đề khác mình vẫn chưa bằng mà, ăn thua gì đâu. Đừng có ngại kiến. Mình soi lại thì cái việc tu của mình nó nhẹ nhàng, có ai ép mình làm nhiều đâu. Trong chung đây ai yếu thì trí sư cũng ưu tiên làm ít. Ai mạnh phát tâm sẵn sàng thì nhờ nhiều hơn tí. Gọi là nhờ việc chứ không phải là cắt tự hay là bắt buộc. Nó vốn nhẹ nhàng mà. Chúng ta mệt là do vì chúng ta mắc mưu tình trần. Mắc mưu tình trần thì nó mệt, nó nhọc, không tu tiến được, nghiệp nó tăng, chúng ta tu nó không có tiến. Còn nếu đem cái chân lý, cái chánh lý đó vô trong người mình bằng cái tâm tu tập á, thì thật ra nó không có việc gì nhiều để chúng ta phải mắc mưu cả. Thì cái chuyện đó nó còn có thôi, tôi ví dụ vậy đó. Nó còn nhiều chuyện tương tự như vậy. Cái vướng ở đây nó có cái bản ngã, cộng với một số thói quen, nó tạo nên cái điều là ưa và không ưa. Nó lập trình trong đầu một cái kiểu tu như thế nào đó là được an ổn, gọi là an ổn, dễ chịu. Thì lập trình chính là cái nghiệp được tạo, nó hình thành nên. Cái bạn ngà chính là cái thứ phàm phu nó đem ra, nó chiếu rọi để mà tu hành, thì tu qua phàm phu chúng ta cũng thể nào tiến bộ được. Cho nên bây giờ mà soi rọi ra, tất cả mọi thứ mà đưa ra nó có thông qua cái bạn ngà, cái ngà kiến không? Có thông qua cái nghiệp mà hình thành không? Nếu thông qua hai thứ đó thì tu hành nó không có tiến. Nó phiền phức lắm, nó vướng lắm. Mà sư ông hay nói là giống con trâu vậy đó. Hai cái sừng nó không có gòn đi ra ngoài, nó máng chỗ này, nó vướng chỗ kia, nó bị bùi gai này, bùi trái kia giật gịch nó lại. Cái con nai một hôm nó đứng bên bờ suối, ăn xong, ăn cỏ ngon, no, rồi nó thấy buổi sáng thanh thản, trời đất yên bình, không có thu dự gì. Anh ta rọi mình xuống dưới nước, thấy cặp sừng mình sao mà nó đẹp quá, đang vui, đang hoan hỷ. Sao mà trời cho tôi một cặp sừng nó đẹp dữ dội vẫn biết. Anh đang ngắm được chừng anh nghe một cái rẹt, thế là giọt chạy, chết rồi, cọp tới rồi, giọt chạy. Thì khi anh chạy anh rút á, thì chính cái cặp sừng nó vướng, nó làm cho anh chạy khó khăn. Mới phát hiện ra là cái cặp sừng nó đẹp chừng nào thì cái vướng víu, cái lôi lại, cái kéo lại để cho quỷ dữ vô thường nó giết chết mình chừng đó. Thì cái đẹp này chính là cái ứa của mình đó. Cái ứa của mình nó thông qua cái bạn ngã đó. Cho nên cái bạn ngã này nó cho chúng ta điều ứa thích và không ứa thích. Thì làm sao mà mình khéo, mình vượt qua. Ở đây không vì ai cả. Không vì thầy tổ, không vì huynh đệ, không vì tu hành, mà vì mình. Thì mình mới vượt qua được. Còn vì người khác mình vượt qua không được. Điều thứ tư, đó là không có sống thuần theo cái thương ghét của thường tình. Ở đời thì họ thương ghét cha mẹ con cháu. Trong đạo không khéo chúng ta lại nói rằng là có tình huynh đệ. Để sống theo cái thường tình, thích người này không thích người khác. Ưa người này thì cái gì cũng đem cho, tù năm tù bảy với người đó, uống trà nói dốc, rồi cặp kè vân vân. Còn không thích á thì bắt đầu mới gặp thì tránh mặt, rồi nói xéo nói móc, kiểu mà sắm cần câu mà dây cho dài rồi móc rồi giật, khiến người ta ngủ không ngon, ở không yên đó. Cái đó là thường tình thế gian. Thì với cụ Chân Như á, ở đời ông là ông cụ thân sinh của tôi. Nhưng khi ông vô đây ông công quả và ông mua xuất gia đó, thì ông rất là sợ tôi rất là nghiêm. Cho nên ông muốn xin xuất gia thì ông phải thưa thầy tâm chánh tư vấn. Rồi ông thưa với thầy, quý thầy lớn lớn, quý thầy chị cứ lên thưa thầy trụ trì đi. Thì ông mặc cái áo tràng, ông là lấp ló ở ngoài thất. Rồi ông vào là ông thành tâm, ông sờ, rồi ông quỳ xuống, ông xin xuất gia. Rồi tôi khuyến tấn này nọ cho xuất gia rồi. Thì hằng ngày là ông cụ không có một cơ hội gặp tôi để cười, để nói. Cái gì cần lắm là ông phải chuẩn bị tư tưởng, tinh thần. Và thưa gòn nhất có thể rồi rút lui. Tôi không có cho nó nhiều. Nếu mà có cái lỗi lầm gì với huynh đệ, ông thưa gì thì tôi nói rằng là ông cụ là người có lỗi, không ai có lỗi cả. Bởi vì chính ông cụ là cái người mới là gán trời tạo lỗi. Chứ còn người khác không ai đủ bản lĩnh để tạo lỗi cả. Dù ông đúng tôi cũng ép như vậy. Có lần đây góc chánh điện phía sau này, ông bị tăng sông, ông nằm xuống nền cái ông quay vậy á. Thì tôi thấy mấy thầy lớn đống đó, tôi để cho mấy thầy, tôi bỏ tôi đi về, tôi không nói gì, mấy thầy tự giải quyết. Thì nhìn ra như là ác vậy đó, nhưng thật ra là trong thâm tâm tôi á, tôi bị ông cụ ông bạn lĩnh lắm. Tôi mà tôi nhẹ nhàng tôi nói chuyện với ông tí là coi như ông thấy ông là bá của trụ trì à. Ông là ông bố, ông cha của ông trụ trì ở đây là coi như ông gần như là trụ trì của trụ trì, chứ không phải là phó trụ trì đâu. Thì ông ngạ mạn như vậy là coi như chúng ở với ông cũng khó, mà ông lại là tổn đức tổn phước. Cuối cùng là xuất gia để mà đọa địa ngục à. Đại chúng nghe, mỗi lần tôi rầy ông trước chúng nhớ không? Sai ra trước qua đường lầy sám hối,
Ông vừa phân bô, tôi nói không phân bô nữa, ông có lỗi phải sám hối. Tôi rầy lên là ông khóc, khóc thành tiếng trước đại chúng. Thì như vậy, ông thấy là ông không có cơ hội để mà nương tôi, để mà thế này thế nọ. Mà ông thấy là ông nương đại chúng. Chính ông nương đại chúng cho nên chúng thương ông, và ông thương chúng thì ông lại có công đức. Thì trong lòng mình á, là mình làm vậy mình thấy cũng hơi tàn nhẫn, cũng tội ổng. Nhưng mà nó khó một cái là nếu mà mình sống cho nó tốt với ổng thì ổng lại mất cái công đức tu hành. Thì ở đây tôi nói đại chúng nghe là chuyện rất là thật, nó không phải cao siêu gì hết á. Trong lòng mình thấy rằng làm hơi quá thì cũng tội cho ổng. Nhưng mà trí phải thấy ra là nếu mà thương ổng theo thường tình á, nhẹ nhàng cho ổng vui á, thì ổng lại ngạ màng, ổng tổn đức. Thì nguy hiểm. Cho nên những lần ông sám hối trước chúng, sám hối trong thịnh nguyện vượt qua đường, tôi hay nói đó. Tôi nói bây giờ ông cụ muốn xuống địa ngục thì sao mà còn phạm lỗi. Tôi đem cái địa ngục đó tôi nói thẳng với ông luôn đó. Chính vì vậy cho nên ông sợ, rồi ông nướng chúng. Vì vậy ông coi cũng đức lành, đức chúng dưới hại mà. Thì quay lại á, là con người thật chúng ta nó thấy rất rõ. Thế này được gọi là từ bi ha, được gọi là từ bi, là sống tốt với nhau, ý hỷ với nhau, vui vẻ với nhau. Nhưng thưa đại chúng, sống như vậy thì thật ra nó cũng không có lỗi lầm gì đâu. Tại mình ở trong chùa, mình là tăng mà, thì cũng không lỗi gì đâu. Nhưng mà cái tội lỗi, cái thiệt thòi ở đây là chúng ta đang sống trong phàm tình. Mà trong phàm tình thì nó không có lợi lạc gì hết á. Từ khi nhắm mắt thì những cái tâm lý hàng ngày mà tốt với nhau á, nó không có cứu được cái cuộc sanh tử. Mà hàng ngày như là ác vậy đó. Nhưng một thời gian sau mình tu tiến thì mới thấy cái nghiêm tình đó, như là ác đó, nó lại là tăng trưởng cái huệ màng, tăng trưởng cái công đức tu hành. Nó có cơ hội cho chúng ta sáng đạo. Khi chết chúng ta mới thấy cái giá trị đó nhiều hơn. Cho nên trong luận chư tổ có viết lại rất rõ. Chư tổ nói rằng là nếu hàng ngày sống mà khiến cho chúng hài lòng, vừa lòng, để rồi khi mình nằm xuống mình chết rồi, chúng lớn lên thấy rằng là không tiến triển trong đạo, trong học, trong hành, trong nghi, thì chúng họ sẽ oán mình. Như vậy không tốt cho mình mà cũng không tốt cho chúng. Thì đổi lại, các ngài nói hàng ngày nghiêm tình rèn luyện cho đúng đạo, đúng mức. Có thể là nhất thời trước mắt chúng họ oán ghét mình, nhưng mà sau này khi mà nằm xuống dưới đất rồi đó, thì họ lại tăng trưởng đạo lực, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng công đức. Họ mới mang ơn mình muôn đời. Thì không phải cần cái ơn đó, mà chính là chúng ta đang làm nên Phật Pháp, Đạo Pháp cho tương lai. Đấy là nối nắm màng mạch Phật Pháp một cách rõ ràng, chứ không phải chỉ nói lên miệng mà không làm được. Thì qua đó chúng ta nhớ, mình không sống theo tình cảm qua lại kiểu tâm lý ý hỷ của thường tình. Sống có tâm lý đó, mấy vị khen là thầy tâm lý đó. Thì trong đạo chư tổ nói rằng là khen thầy từ bi là hàng đệ tử bậc trung, nương lời dạy của thầy mà tiến đạo đứng lên đó, là hàng bậc thường, còn hàng bậc hạ thì khỏi nói ha. Thì bài học ở đây á là không sống theo thường tình dễ buồn thương giận ghét, khiến cho đạo tâm mình nó yếu. Và đại chúng có bài học là đừng có trông là thầy trụ trì phải ngọt ngào nhẹ nhàng. Nhớ đừng trông ha, mà là người cạo cái đầu rồi, là người phát túc siêu phương, đưa cái bước chân mình đến cái chân trời cao xa diệu vời, độc đáo thoát tục, thì đừng có nên trông ngóng vào những cái chuyện thường tình. Nhớ ha, đừng nói rằng là vì sao thầy có thể thấy vị á thầy cười vui, sao thấy mình thầy chậu bầu với mặt thầy không cười, không biết mình sống làm sao. Cái đó là thường tình đó, nó làm cho mình rối lắm. Cái bữa sau gặp mặt mình thầy cười đó, trời bữa nay thầy cười mình rồi, mình vui quá, thế là nó phấn khởi lên, ngồi thiền nó vui. Nhưng mà nhiều lần tôi cười tôi quan tâm quá ha, bữa nay tôi là nhất trong chúng này nha, ai phải nghe tôi. Nó nhiều lần đấy. À, như vậy tuy thầy không nói mà ngầm ngầm thầy ấn chứng cho tôi rồi đó. Nhiều lần quá là coi như là chúng phải nghe tôi, thì chúng họ sợ họ cũng nghe. mà họ sợ mình phiền não, chứ không phải sợ gì hết á. Mình tưởng mình có thiệt, tới khi gần chết cái nó trời ơi tôi ảo tưởng cả đời, tội nghiệp tôi quá, nó muộn rồi. Cho nên chúng ta nhớ là đừng theo phàm tình. Thầy có nghiêm thì mình cũng nhớ chuyện nghiêm là chuyện của thầy, mình cứ là thanh tịnh trang nghiêm đúng pháp lệ phép với thầy, trong tâm thì giữ thiền định tu hành thế thôi. Thầy có rầy mình cũng đúng pháp với thầy, giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm tu tập cho tốt thế thôi. Thầy thương thầy ghét gì mình cùng một việc đó thôi, thì cái tâm mình nó ổn. Còn mà nay thấy thầy gặp mình cười vui, trời ơi hớn hở lên ngồi thiền nó tốt. Chào lỡ ông thầy ông bận gì ông gì, nói mình nay không biết thầy mình làm gì mà ông thầy ông không có vui. Thực ra lúc đó ông thầy ông cũng đâu có vui, ông mệt ông đang mệt ông quên nhịn chứ đâu gì đâu. Đừng trung mong theo thường tình nha, và đối xử với nhau cũng đừng theo thường tình nha. Thì chúng mình đã thánh tình rồi, nhưng tôi nhắc trước để sau này lớn á, dạy người sau á, ngừa cái chuyện mà sống với nhau bằng cái tâm lý thường tình. Tôi hay nói đó, tôi sống tâm lý cho đại chúng vui tôi sống được, nhưng mà chúng không tiến bộ. Thời gian sau lớn chúng nói trời ông thầy cả đời ông sống tâm lý cho mình ở ông phục vụ ổn chứ đâu tu hành gì đâu. Còn tôi sống có vẻ khó khăn vậy đó. Nhưng mà huynh đệ mà có duyên ra khỏi nơi đây thì huynh đệ đều thương, đều mến, đều quý. Là bởi vì nhờ cái nghiêm tình như vậy mà có một đài chung tu hành. Quý thầy mà có duyên ra ngoài nhìn về quý thầy rất là quý bạch mạng mình. Bước kế là tùy duyên tu tập thiền pháp. Cái điều này là điều mà ngày xưa tôi đã kinh nghiệm ứng dụng trong đài chúng từ khi mới vào thiền viện cho tới giờ. Thứ nhất là tâm lặng sáng, thanh thang, hân hoan. Rồi tùy thuần trên các cái công việc tốt sẽ hợp đạo. Như vậy không mất thiền định mà thiền pháp được biến thành cái công đức lành vô sanh. Thì cái pháp lành như vậy nó lớn, nó giúp cho mình giải cái nghiệp xấu, nó giúp cho mình thuần duyên đủ cái thiền căn phước đức nhân duyên để mà tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng thiền căn, tăng trưởng phước đức thì chúng ta mới sáng đạo. Quý đọc cái cuốn sách mới phát đó, Năm Pháp Tiên Đạo đó. Ông thầy đó, ông gần chứng đạo rồi mà ông thiếu chút phước nữa. Cuối cùng tôn giả Ưu Bà Cúc Đa mới chỉ ông đó. Tới khi mà ông đủ phước là ông sáng đạo. Như vậy, chúng ta khéo tu cái pháp lành, nhớ là thanh tịnh này, hân hoan này. Thanh tịnh, phấn khởi hân hoan, chứ không phải làm cái mặt chậu bầu ha. Thì sống được như vậy là khiến cho đời sống tu hành của mình càng ngày nó càng thăng tiến rõ rệt. Thì đây là lý do mà trong các thiền viện phải lao động. Thì trong lao động một là rèn luyện sức khỏe, hai là sư ông nói tập tu trong cộng đồng, ba là rèn luyện thân tâm, và cuối cùng là nó có cái phước đức. Mà phước đức trong thiền định đó, trong tâm lằng sáng hân hoan thì nó là được cái phước đức vô lậu. Còn cái người ở thất riêng đó, tôi có kinh nghiệm rồi. Mình có công phu, mình cũng làm các việc, mà quét cái nhà cũng là cho bản thân mình với vài ba huynh đệ. Nhặt ngón lá hay là tụng kinh làm gì cũng là cá nhân à, nó không phải hòa vào trong đài chúng lớn. Cho nên cái phước nó cũng nhỏ, nó kém. Mà cụ thể là càng ở càng tu thì cung phu phước đức ngày càng nó khô héo, nó mỏi mòn, nó teo lại. Mình chưa nói cái chuyện mà bị tai nạn xấu ha, chuyện tốt nó cũng mỏi mòn, nó teo lại, teo réo lại. Đó là do vì thiếu cái đức của đại chúng. Cần thấy rõ đây là cái việc của bản thân mình. Việc làm việc tốt trong thanh tịnh đó là việc của bản thân, việc mình cần phải làm. Cho nên chúng ta không có so đo, không phiền muộn. Việc của mình mà, đâu phải việc của ai đâu mà phải so sánh với huynh đệ người này người kia để phiền muộn. Thấy rõ như vậy thì sư Chân Nguyên ngài có cái bài kệ khuyến đàn nàng, ngài nói đó: quyến thuộc đều bỏ đi, tiền của trả lại người, chỉ căn lành gìn giữ, đường hiểm lương thực đầy. Nhắm mắt chết, trước mắt là con đường mình không biết gọi là đường hiểm. Thì quyến thuộc cùng bỏ, tiền của cùng bỏ, chỉ còn lại cái thiền căn thôi. Nếu có thiền căn thì chúng ta không còn sợ gì. Cuối cùng là trở lại từ tâm thiền định. Hằng ngày thầy chân như thầy chưa có giỏi, nhưng mà khi nào thầy cũng luôn phản tình tu tập. Thì tuy chưa giỏi nhưng mà trở lại tâm thiền định thì sẽ có kết quả nhất định trong cái việc tu hành của mình. Thì bài học ở đây á, hằng ngày chúng ta thấy rõ các pháp là huyền hóa, luôn phản tình lại, không theo trừng cảnh, không chấp, luôn trở lại cái tánh sáng chính mình. Thì theo thời gian mình tu chút chút vậy đó, nhưng mà theo thời gian tâm sáng ngời, vượt thoát và không có dính. Một phần quan trọng nữa là hàng ngày chúng ta tu tập làm sao mà vui mai phải có chỗ tâm đắc, chánh lý hiện rõ ràng, mạnh mẽ. Thí dụ như vua Trần Thánh Tông khi sắp thì tịch, lúc này ngài xuất gia rồi, thì vua con á, là vua Trần Nhân Tông, lúc này cũng là sơ tổ trúc lắm đó, đến làm gì? Đến nhắc lại cái chỗ tâm đắc, nói rằng là ngài có nhớ không? Ngài Huyền Giác nói, rành rành thấy không một vật, cũng không người trừ cũng không vật, thế giới đài thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp, dạ sự hòn sắc chuyển trên đầu, đình tuệ sáng tròn không hề mất. Lúc đó vua Trần Thánh Tông cười, nhớ và lấy cái tay gõ gõ đến đầu gối, nhịp nhịp như này. Độc đáo. Vì vua cha cùng tu hành đắc lực, mà vì vua con cùng độc đáo vô cùng. Đâu có kể rằng là bệ hạ ơi, thường ngày lúc còn nhỏ, bệ hạ đã nuôi nấng con, đã chăm sóc cho con. Nhưng khi con đau, bệ hạ phải thức suốt đêm lo, đâu có chuyện mà kể chuyện mà ái oán thương làm gì. Lúc lại là nhắc đến chỗ tâm đắc. Thì mai một tôi gần chết á, đừng nói thầy ơi thầy chết, thầy có trao ai trụ trì không thầy, tới phiên con không? Thầy ơi trí sự vậy là mấy phiên mới đổi lần thầy, nếu trí sự này già thì mai mốt mấy người nhỏ nhỏ là ai liên hợp bắt chuyện đó. Thầy ơi cái chùa này chết rồi thầy giao cho một bán hay là có trụ trì thầy? Nếu mà thầy giao một bán là có chừng mấy ông thầy lớn bỏng đi thầy ơi. Giao trụ trì và giao người nào mới xứng đáng, người được cái này người mất cái khác. Bả chuyện trừng gian. Hằng ngày có chỗ tâm đắc và khi sắp mất nhắc đến chỗ tâm đắc. Nó mạnh lên. Vua Trần Nhân Tông vì sở tổ độc đáo, ngài nói không phải là ngài dạy đâu, ngài giống như tâm sự lại, nhắc lại. Bệ hạ có nhớ không? Cổ sư Huyền Giác nói vậy đó. Vua Trần Thánh Tông gọ gọ nhịp đầu gối, nó gọ rành rành thấy không một vật, gọ nhịp nói mà. Cái chỗ đó mà nói vậy là quả như cái gì không một vật, sắp hết sáng ngời. Không người không vật là sao? Người có vật có, mà chỉ có nó nhẹ nhàng, nó nhẹ tình, nó an lạc. Đài thiên xa giới bọt nổi trôi, khắp quả đài thương như bọt nổi trôi bình thường. Tất cả thánh hiền như điện chớp, bởi vì thánh hiền nằm ở tâm. Nếu mê thì chúng ta lạy Phật, chúng ta vẫn là vô minh, vẫn khổ đau. Nếu ngộ thì chúng ta thấy rõ tấm ấn của Phật tổ. Tất cả thánh hiền như điện Phật là như vậy đó, chứ không phải là mình chê bai Phật tổ. Phải thấy rõ là thánh hiền ở đất tâm mình. Cái Phật tổ cũng không muốn mình lạy các ngài mà mình đau khổ đâu. Dạ sự hòn sắc chuyển trên đầu, tức là cái nghiệp gì mà nó có vòng sắc nó chạy á, thì đình tuệ sáng tròn không hề mất. Tức là căn nghiệp xảy ra không quan tâm, chỉ là sáng tánh mình thôi. Ngài Trần Thanh Tông ngài gọ gối, ngài gọ nhịp, ngài nói vậy chắc chắn ngài tự tại thôi. Thì thầy chân như bình đầu, nhưng mà ông có cái chỗ tấm đắc. Tôi chưa nói là ngộ, chưa nói là sâu, chưa nói là rõ, tôi chỉ nói tấm đắc á. Nhắc tới chỗ đó là chỗ tấm mình mạnh lên, đó là sắc không. Ông nằm trên giường bệnh lúc ở bệnh viện đó, ông đau đớn ông rên. Thì mấy vị gần mới nói rằng là đừng rên đó, nói sắc không cho mọi người nghe. Thế là ông giảng, người tới thăm thì ông giảng, người ta đi rồi thì ông giảng cho những người bệnh bên cạnh. Không biết người ta có nghe nổi không, ông cứ giảng sắc không. Vậy đó. Cho nên tới khi ông mất thì sao? Khi mất thì chỉ cần nói mình sắc không, nhấn sắc không là cái giác linh của ông mạnh lên. Mà ngộ ngay người mà nó mạnh lên là cả cái nghiệp thức nó vụt, nó vẹt hết, vươn lên. Thì bài học là gì? Hằng ngày chúng ta phải để tâm vào trong đạo, vào thiền, vào chân tâm, siêng năng tu tập sẽ có chỗ tâm đắc. Thì kích tới chỗ đó liền được hâm nóng, thì các nghiệp mê muội từ tiêu tan, không còn thấy có tập nghiệp chủng tử hay tập khí nào phải trừ dẹp cả. Kích cái chỗ tâm đắc thì mọi thứ từ nó tan. Tóm lại, cái công phu tu hành thực tế hàng ngày để tâm vào bảy việc chính yếu. Thứ nhất là sám hối, thứ hai là chuyển hóa tập khí, thứ ba là không dính kẹt chấp trước và không theo thương ghét thường tình. Bốn điều này chính là chúng ta dọn dẹp, sắp xếp trực từ gọn gàng, dứt khoát với những cái tứ tưởng của mình, để chúng ta đạt đến tĩnh tâm trong khi mọi thứ nó vẫn còn chưa sạch. Điều thứ năm là tu tập thiền pháp, thứ sáu là trở lại tâm thiền định, và thứ bảy là có chỗ tâm đắc, chánh lý rõ ràng mạnh mẽ. Thì đây là cái điều làm tăng trưởng định tuệ, sức mạnh, tăng trưởng cái tư lương của mình cho những kiếp sau này mình tiếp tục mình tu. Thì cái việc tu nó rõ ràng như vậy, nếu như đại chúng xoáy vào những điều đó, đi vào trong tâm đó mà tu được, thì chắc chắn là nó sẽ bao quát tổng quán hết những cái việc cần thiết của cả một đời tu hành và nhiều đời như vậy để chúng ta tiến đến thành Phật. Thì hôm nay ngày an cư, những cái lễ an cư của đại chúng tăng ni, thì qua cái việc một người pháp hữu của mình ra đi, tôi cũng muốn nhân đó nói cho đại chúng thấy cái điều mình có thấy, có chứng kiến trước mắt, để mình rút ra kinh nghiệm, rồi nương theo Phật tổ, nương theo lời dạy của Hòa Thượng Tổng Chủ, để chúng ta đúc kết lại đời sống tu hành của mình nó thực tế, nó rõ ràng ở những điểm nào, và mong rằng đại chúng nhớ để xoáy sâu vào những điểm đó, thì chắc chắn đời tu của mình nó tiến bộ, có an lạc, có giải thoát thực sự, chứ không phải là một lý thuyết. Mong rằng đại chúng lưu tâm, ghi nhớ và tu thẳng vào trọng tâm, để cho cái việc tu hành của mình nó tiến bộ, nó không bị các cái tình tề khác chi phối, thì như vậy chúng ta chắc chắn sẽ được an lạc, sẽ được giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.